những nghệ sĩ giỏi hơn. Cũng giống như khi bạn tập tạ thường xuyên và kết hợp nghỉ ngơi hợp lý, bạn sẽ dần khỏe lên. Nhưng nếu ý chí và kỷ luật là không đủ để tạo nên sự thay đổi lâu dài, thì tại sao những người chơi violon hàng đầu lại có thể duy trì luyện tập căng thẳng và đều đặn như vậy? Trong khi những người chơi kém hơn thì không thể. Câu trả lời là họ không chỉ dựa vào duy nhất sức mạnh tinh thần, họ làm được như vậy còn bởi sợi dây kéo vô hình từ thói quen mà họ đã xây dựng. Tính tự động không thể chấp nhận đổi của con người. Cho dù tốt xấu thế nào, thì con người chúng ta vẫn là những sinh vật phụ thuộc sâu sắc vào thói quen. Có tới 95% hành động của chúng ta là thói quen, cho dù là vô thức hay phản xạ với những nhu cầu bên ngoài. Chúng ta vận hành dưới sự điều khiển bởi một quy trình tự động của những phần nguyên thủy trong bộ não, hơn là hệ ý thức phức tạp của phần vỏ não trước trán. Nói tóm lại, chúng ta nghĩ rằng mình kiểm soát cuộc sống, nhưng thường không phải thế. Ví dụ, con người tiến hóa hướng tới hạnh phúc và tránh xa những đau khổ, nhà sử học John Dray giải thích. Con người cũng là một loài sinh vật như bao loài khác. Không thể bàn cãi là chúng ta hơn ở sự sáng tạo và hủy diệt, nhưng chúng ta lại sống như những loài khác ở cách sử dụng tài nguyên để sinh tồn và duy trì nòi giống. Hàng ngàn năm qua, việc tránh xa sự đau đớn là cực kỳ quan trọng để sinh tồn trong thế giới đầy rẫy những kẻ săn mồi nguy hiểm. Thay vì bộc lộ đặc điểm đó ở tương lai, chúng ta phản ứng ngay với những nhu cầu hiện tại. Khi gặp thức ăn, chúng ta ăn nhiều nhất có thể, ít nhất là bởi vì chúng ta không biết được khi nào mình sẽ lại tìm được thức ăn nữa. Tích trữ thức ăn trong cơ thể để đề phòng cho sau này là một hành vi sinh tồn và hành vi này vẫn tồn tại ở động vật. Đối với phần lớn con người hiện nay, đó chỉ là công thức tăng cân mà thôi. Mặc dù vậy, bản năng tiếp tục ăn sau khi đã no vẫn được mã hóa trong chúng ta. David Kessler, nguyên ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA lập luận, chúng ta phải nghi ngờ chính bộ não của mình. Chúng ta phải nhận thức được bộ não của mình là một cỗ máy và nó sẽ mời chào chúng ta làm những thứ đã từng rất hiệu quả trong quá trình tiến hóa trước đây, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất kiểm soát. Tương tự như vậy, chịu đựng sự không thoải mái trong thời gian ngắn để thu hoạch phần thưởng lớn hơn trong tương lai đòi hỏi chúng ta phải vượt qua bản năng nguyên thủy là luôn tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời. Thử thách này tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong hầu hết mọi khía cạnh, sức cám dỗ hưởng thụ thức ăn, rượu và tình dục, lười tập thể dục hàng ngày, phản xạ có điều kiện khi nghe thấy tiếng báo có email thay vì duy trì tập trung vào một công việc khó khăn, xu hướng mất bình tĩnh, khó chịu và thậm chí là giận dữ để thúc ép người khác phải hành động. Mỉa may thay, nỗ lực kiềm chế bản thân thường thất bại vì chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào phần vỏ não trước trán, nơi mà năng lực nhận thức của chúng ta ở mức cao nhất. Chúng ta thường được lợi hơn từ việc thay thế những thói quen xấu, được tạo dựng từ phần nguyên thủy của bộ não bằng những hành động tích cực hơn, những thói quen tốt có chủ ý dần trở nên tự động theo thời gian. Những hành vi này lặp lại càng nhiều lần và càng thường xuyên thì chúng càng dễ xảy ra mà không cần đến những nỗ lực tinh thần và càng ít năng lượng hơn. Chúng ta càng phải sử dụng ít sức mạnh tinh thần để làm việc thì chúng ta lại càng trở nên hiệu quả hơn. Năm 1911, nhà toán học Alfred North Whitehead đã dự đoán trước được điều mà gần một thế kỷ sau, các nhà nghiên cứu khoa học đã xác nhận là đúng. Chúng ta nên hình thành thói quen suy nghĩ về những việc chúng ta đang làm là một sai lầm thật sự, ngược lại mới là đúng. Nền văn minh phát triển bằng cách mở rộng những hoạt động quan trọng mà chúng ta có thể thực hiện trong khi không cần suy nghĩ về chúng. Tất cả những người xuất sắc mà chúng tôi từng gặp, các nhạc sĩ, bác sĩ tim mạch, vũ công, đặc vụ FBI, vận động viên và các nhà lãnh đạo đều hiểu được sức mạnh của việc biến những hoạt động mấu chốt, quan trọng trở thành thói quen. Điều này đặc biệt có giá trị khi gặp áp lực, bởi vì nỗi sợ sẽ làm bạn chùn bước nếu như những kỹ năng của bạn không đủ vững vàng. Sự tự ý thức này ảnh hưởng đến khả năng làm những công việc phức tạp. Baumeister giải thích, tập trung vào các quá trình phát triển bên trong, vào cách nhận thức thực hiện công việc, thường là vấn đề phiền phức đối với những người có tay nghề cao. Việc tăng cường tập trung chỉ cản trở chất lượng làm việc tự động của những phản xạ đã được luyện kỹ. Ví dụ, nếu bạn chơi golf hoặc tennis, bạn thừa biết rằng nghĩ quá nhiều về cách bạn phải vung gậy, vợt như thế nào sẽ làm bạn bị gượng gạo trong quá trình chơi. Phần lớn những hành động mà chúng ta cho rằng là tự nhiên có chứa một mức độ tự động đáng kể. Hai nhà tâm lý học là Irving Kiss và Stephen J. Lin giải thích, kể cả khi thực hiện các quá trình sáng tạo như việc viết bài báo, nói chuyện một cách tự nhiên hoặc lái xe đến một địa điểm mới lạ, các hành động và chuyển động đều là phản xạ theo thói quen. Phản xạ tự động này được thể hiện bởi tốc độ và sự trôi chảy của thực hiện. Đơn giản là không đủ thời gian để chủ động đưa ra quyết định trước khi bắt đầu từng phản ứng. Hoặc như nhà tâm lý học và triết học William James nói, ý thức tách rời khỏi tất cả các quy trình mà không cần đến nó. John Bach, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của hiện tượng tự động, đã đưa hiểu biết của chúng ta lên một tầm cao mới. Ông từng viết trong bài báo cáo với tiêu đề Táo bạo, tính tự động không thể chấp nhận nổi của con người rằng, phần lớn các khoảnh khắc tâm lý ngắn ngủi trong cuộc sống xảy ra trong trạng thái vô thức. Theo quan điểm của Bart, chúng ta làm việc hiệu quả nhất khi sử dụng khả năng giới hạn của mình cho việc tự điều chỉnh ý thức một cách chọn lọc cao trong những công việc đòi hỏi suy nghĩ phức tạp và sự sáng tạo. Tương tự như vậy, Erickson đã đưa ra luận điểm rằng một trong những giá trị tạo nên sự thành thục ở các kỹ năng cơ bản là giải phóng tài nguyên nhận thức cho các chức năng khác quan trọng hơn. Hãy thử nghĩ đến những nghệ sĩ jazz vĩ đại. Khả năng ứng phó của họ xuất phát từ nền tảng âm nhạc cơ bản phong phú và sâu sắc mà từ lâu đã trở nên tự động và tự nhiên với họ. Chỉ làm những việc vừa sức mình. Chìa khóa đầu tiên trong việc tự tạo dựng thói quen là chỉ tạo dựng 1 đến 2 thói quen một lúc, căn cứ vào những giới hạn sức mạnh tinh thần của chúng ta, lý do khá rõ ràng. Đầu tư nguồn năng lượng tinh thần hạn hẹp và việc tạo dựng một thói quen bền vững sẽ hợp lý hơn việc chia nhỏ nguồn năng lượng ấy cho nhiều hành động mới, làm tăng khả năng thất bại. Trong hầu hết các trường hợp, bắt đầu từ việc nhỏ và xây dựng thành công từng bước là chiến lược hợp lý. Ví dụ, nếu bạn ít vận động thì việc tạo dựng thói quen đi bộ 3 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 15 phút sẽ dễ thành công hơn là cố gắng chạy bộ 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 3 dặm. Thành công cũng có xu hướng tự củng cố. Nếu bạn đã quen với việc đi bộ 3 ngày mỗi tuần thì việc thêm 1 ngày vào chế độ luyện tập không có gì đáng kể, rồi dần dần thêm 2, 3 ngày và cuối cùng bạn có thể bắt đầu chạy thay vì đi bộ. Theo quan niệm thông thường, cần phải dành 20 đến 30 ngày làm quen với một thói quen mới. Chúng tôi chưa tìm thấy một nghiên cứu đáng tin nào ủng hộ nhận định này. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì thời gian làm quen với thói quen mới sẽ tùy thuộc vào độ phức tạp của thói quen đó. Động lực của bạn và mức độ thường xuyên của việc luyện tập thói quen. Làm quen với một thói quen có thể mất từ vài tuần đến nhiều tháng. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể luyện tập nhiều thói quen trong một năm, dần dần từng thói quen một. Độ chính xác và tính đặc thù. Chìa khóa thứ hai và có lẽ quan trọng nhất trong việc tạo dựng thói quen đó là độ chính xác và tính đặc thù. Các nhà nghiên cứu về tính tự động đã phát hiện ra sức mạnh của một thứ mà họ gọi là ý định thực hiện. Trong một nghiên cứu, một nhóm sinh viên được yêu cầu viết một báo cáo trong kỳ nghỉ miêu tả chính xác những điều họ làm trong dịp Giáng sinh. Một nửa nhóm học sinh được hỏi cặn kẽ về thời gian và địa điểm mà họ viết báo cáo, nửa còn lại không nhận được bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào. Chỉ có 1/3 nhóm không được yêu cầu đã hoàn thành bản báo cáo, hơn 3/4 nhóm được yêu cầu xác định thời gian và địa điểm viết báo cáo chính xác đã hoàn thành đúng hạn. Trong một nghiên cứu khác, khi đặt ra cho những người có thói quen trì hoãn một thời điểm chính xác để hoàn thành công việc, họ có khả năng hoàn thành gấp 8 lần. Trong nghiên cứu thứ 3, một nhóm đối tượng được yêu cầu tập thể dục ít nhất 20 phút trong tuần sau. Đó là một thử thách không có gì khó khăn, nhưng chỉ dựa vào một yêu cầu suông như thế, chỉ có 29% số người trong nhóm tuân theo. Nhóm thứ hai được giao cùng thử thách, nhưng kèm theo một số thông tin chi tiết về việc tập thể dục sẽ giảm nguy cơ bệnh tim mạch để tạo động lực cho họ. Tỷ lệ người tuân theo yêu cầu tăng một cách khiêm tốn lên 39%. Nhóm thứ ba được yêu cầu phải cam kết luyện tập trong thời gian cụ thể và một ngày cụ thể ở tại một địa điểm cụ thể. Đối với nhóm này, số người tuân theo yêu cầu tăng hơn gấp đôi, lên tới 91%. Bằng cách xác định chính xác thời điểm thực hiện hành động, chúng ta sẽ giảm thiểu được năng lượng cần dùng để hoàn thành hoạt động đó. Thông thường, khi cam kết tạo lập một thói quen mới như tập thể dục, chúng ta thường không nhận thức được rằng nếu không đặt ra một thời điểm cụ thể để luyện tập thì chúng ta sẽ không bao giờ tập luyện. Một phần bởi vì thói quen khác mà chúng ta đã quen làm vào thời điểm đó, hoặc đơn giản là có một thói quen thoải mái hơn và dễ dàng hơn cho ta làm. Bất cứ khi nào chúng ta phải nghĩ về việc có nên làm gì đó hay không, hoặc khi phải đối mặt với sự cám dỗ và những thứ khác có khả năng làm lung lạc hướng đi của mình, chúng ta sẽ dùng cạn kiệt nguồn sức mạnh tinh thần và kỷ luật hạn chế của bản thân. Nếu như bạn phải chủ động suy nghĩ trong một thời gian dài về việc gì đó, khả năng cao là bạn sẽ không thể làm nó lâu dài được. Tập thể dục là một ví dụ điển hình. Hãy thử hỏi những người tập thể dục thường xuyên vào những thời điểm chính xác trong ngày rằng liệu họ có phải dùng nhiều sức mạnh tinh thần để đạt được mức độ luyện tập đó hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ gần như luôn là không. Bằng chứng rõ ràng nhất cho việc một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta là cảm giác thôi thúc ta phải làm thay vì cố gắng ép bản thân phải làm việc đó. Trong những ngày tôi không tập thể dục được, tôi cảm thấy rất tệ, là điều mà khách hàng thường xuyên nói với chúng tôi. Thói quen càng khó tạo dựng về mặt thể chất, tinh thần hay cảm xúc thì chúng ta càng phải chính xác hơn trong việc thực hiện thói quen đó. Robert, một trong những lãnh đạo cao cấp của Sunny Europe, đã tạo dựng thói quen dành ra 1 giờ mỗi tuần để suy nghĩ một cách sáng tạo và chiến lược. Yêu cầu công việc của anh ấy rất khắc nghiệt, nên nếu không có thói quen này, anh ấy không thể sờ đến những phần công việc mà anh ấy cho là quan trọng và có khả năng phát triển những giá trị có ý nghĩa. Ban đầu, Robert chưa xác định rõ thời gian cho thói quen này. Nếu vào thời điểm anh ấy chuẩn bị lên ý tưởng mà đột nhiên phải trả lời một cuộc gọi hoặc phải viết email, thì anh ấy sẽ ưu tiên làm những việc đó trước. Không lâu sau, thời gian mà anh ấy dành cho thói quen cứ bị lùi dần. Cho đến một ngày, anh ấy tìm thấy lý do để biện minh cho việc không thực hiện được thói quen của mình. Anh tự nhủ, mình thật sự không còn đủ thời gian ngày hôm nay để thực hiện nó một cách thỏa đáng, vậy nên mình hoãn lại thôi. Đó là lúc anh ấy nhận ra có gì đó không ổn. Sức cám dỗ của những việc hệ trọng cùng với sức kéo của những thói quen cũ đã đè bẹp anh ấy. Giải pháp mà chúng tôi đã giúp Robert ý thức được là không được phép trì hoãn tại thời điểm bắt đầu của thói quen mới. Nếu như trong một cuộc gọi hoặc một cuộc họp nói chuyện trong văn phòng anh ấy kéo dài quá mức, thì anh ấy phải nói với người kia rằng: "Này, tôi rất tiếc, nhưng tôi có một cuộc hẹn khác, chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này sau." Dần dần, anh ấy bắt đầu đặt kỳ vọng cho người khác. Khi anh ấy bắt đầu một việc gì đó có khả năng làm ảnh hưởng đến thời gian lên ý tưởng của mình, thì anh ấy sẽ nói thẳng với đồng nghiệp rằng anh ấy buộc phải dừng lại để thực hiện một công việc khác. Khi Robert đã thiết lập được thời gian, anh ấy nhận ra rằng mọi việc bằng cách nào đó sẽ luôn được hoàn thành, một kiểu như định luật Parkinson đảo. Công việc không chỉ trải rộng ra để lấp đầy khoảng thời gian được ấn định cho nó, mà còn có thể thu hẹp lại để vừa với khoảng thời gian đó nữa. Được khơi gợi hứng thú từ việc thiết lập giới hạn thời gian chuẩn xác, sau đó Robert đã tạo dựng được thói quen thứ hai. Anh ấy giảm thời gian của phần lớn các cuộc họp từ 1 tiếng xuống còn 30 phút và anh ấy cũng thông báo cho người tham gia biết rằng cuộc họp của anh ấy sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Robert hào hứng kể với tôi: "Kết quả thật đáng kinh ngạc, thời gian lãng phí không còn nữa. Chúng tôi đi thẳng vào các vấn đề cần bàn luận và mọi người đều rất vui vẻ khi biết rằng họ sẽ không phải đến ngồi đợi hoặc bị giữ lại muộn sau buổi họp. Chúng tôi đã tập trung hơn và giải quyết được nhiều việc hơn trong các cuộc họp chỉ với một nửa thời gian so với trước đó." Chúng ta chống lại cái gì thì cũng giúp cái đó tồn tại. Chìa khóa thứ ba giúp tạo dựng thói quen là tập trung vào điều chúng ta làm thay vì tập trung vào điều chúng ta liên tục cố gắng chống lại. Ví dụ, một chế độ ăn kiêng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi bạn chọn trước đồ ăn mà mình sẽ ăn, thay vì chỉ cố gắng chống lại cơn thèm những món ăn hấp dẫn cả ngày. Sức mạnh của thói quen một phần nằm ở việc nó là một hành động khẳng định, được xác định rõ ràng. Nghiên cứu sử dụng bánh quy sô-cô-la của Baumeister cho thấy việc cố gắng không làm một hành động nào đó khiến nguồn năng lượng tinh thần hữu hạn của chúng ta bị bào mòn, Baumeister nói. Tránh xa sự cám dỗ sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn so với việc chống lại nó. Nhiều đối tác của chúng tôi mua những đồ ăn vặt lành mạnh để trong ngăn kéo và ăn vào những khoảng thời gian nhất định. Làm vậy, họ sẽ không thấy đói khi gặp thức ăn trong văn phòng hoặc khi đi qua một máy bán hàng tự động đầy đồ ăn vặt hấp dẫn nhiều đường, muối. Nhà tâm lý học Peter Goldwisser, người nghiên cứu về sức mạnh của ý định thực hiện, giải thích: "Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ được mục tiêu mà bạn đang theo đuổi trước những cám dỗ. Đưa ra quyết định trước sẽ giúp bạn bảo vệ mục tiêu đang theo đuổi trước những cám dỗ, thói quen xấu hay những mục tiêu cạnh tranh khác." Hoặc như David Pesio, giáo sư và cũng là nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco nói: "Nếu bạn bước vào một ngày mới mà không có kế hoạch gì, bạn sẽ phải đối mặt với tất cả những điều có thể xảy đến với mình. Nếu như bạn có một kế hoạch, bạn sẽ không để những thứ không nằm trong kế hoạch cản trở con đường của bạn." Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho những hành động khác phức tạp hơn. Ví dụ, hãy tưởng tượng mục tiêu của bạn là trở nên kiên nhẫn hơn với người khác và không ngắt lời họ. Nếu như bạn chỉ coi đó như một ý định, việc mà bạn sẽ không làm nữa, thì gần như chắc chắn nó sẽ dẫn bạn quay lại với thói quen cũ và làm đúng vào những gì bạn thường làm trước đây. Thay vào đó, hãy tạo ra một thói quen tốt như hít thở sâu mỗi khi bạn cảm thấy mình định ngắt lời đồng nghiệp. Điều này sẽ tạo ra một hành động thay thế, có thể phát triển thành tự động theo thời gian. Nó đôi khi có thể coi như một hành động, nếu, thì, kiểu, khi tình huống X xảy ra thì tôi sẽ phản ứng bằng Y. Goldwisser kết luận, bằng cách tạo ra ý định kiểu vậy, mọi người có thể chuyển đổi một cách có chiến thuật từ việc sử dụng những hành động chủ động và tốn sức thành những phản xạ tự động khi tình huống xảy ra. Bạn muốn gì và bạn sẽ làm gì để né tránh điều đó? Chiếc chìa khóa thứ tư và có lẽ cũng là chiếc chìa khóa chứa nhiều điều nghịch lý nhất trong việc xây dựng thói quen là dự đoán trước những chướng ngại vật mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Nhà tâm lý học phát triển William Barry hài hước nói: "Khi mà ai đó đến tìm sự giúp đỡ từ tôi sẽ lắng nghe rất kỹ và tự hỏi bản thân rằng người này thật sự muốn gì và họ sẽ làm gì để né tránh điều đó." Cân bằng nội mô, homeostasis, thuật ngữ xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đứng im. Về mặt sinh học, cho phép chúng ta duy trì một môi trường bên trong ổn định bất chấp những trở ngại từ virus cho đến thay đổi nhiệt độ. Các quy trình nội tại tự động của chúng ta hỗ trợ chức năng này, nhưng chúng cũng giúp lý giải tại sao chúng ta lại chống lại sự thay đổi. Chúng ta tìm thấy sự an toàn từ việc làm những điều mình vẫn luôn làm, kể cả khi nó không hiệu quả hay có thể gây hại cho chúng ta về lâu dài. Hút thuốc, ăn quá nhiều, kiểm soát quá mức và liên tục kiểm tra email là những cách giúp chúng ta bớt lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn, những thói quen này sẽ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Nếu những thói quen đó đang giúp chúng ta vượt qua nhiều ngày đêm, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng, kể cả khi chúng ta thật sự nhận thức được là những thói quen này tốn kém và có thể khiến chúng ta bị rối loạn về lâu dài. Học giả đến từ Đại học Harvard, Robert Kagan và cộng sự Lisa LaHaye vốn chịu ảnh hưởng một phần từ thầy giáo của họ, William Berry, đã đi tiên phong trong việc định nghĩa thứ gọi là kháng thay đổi. Làm việc với nhiều cá nhân và tổ chức, họ đã chứng minh được rằng kể cả những cam kết thay đổi mạnh mẽ nhất cũng luôn bị đối trọng bởi một cam kết mạnh mẽ không kém, nhưng thường vô hình chống lại sự thay đổi. Họ đặt ra câu hỏi, cam kết thường là trong vô thức mà chúng ta đặt ra để duy trì hiện trạng và khiến cho điều mà chúng ta nói là muốn nó sẽ xảy ra, không xảy ra, bởi vì ta sợ phải đối mặt với kết quả sau này là gì. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng rằng bạn luôn cảm thấy bị phân tâm và vội vã trong cuộc sống của mình. Lời phàn nàn mà chúng tôi vẫn thường nghe ở các tổ chức nhiều đến nỗi, nó gần như đã trở thành câu cửa miệng của cả thế giới này. Cam kết đầu tiên của bạn là luôn đầu tư thời gian và tập trung toàn tâm toàn ý vào những việc quan trọng nhất với bạn. Bước tiếp theo, như Kagan và LaHaye chỉ ra, là hỏi bản thân bạn đang làm gì hoặc đang không làm gì để khiến cam kết đó suy yếu. Câu trả lời có thể bao gồm việc kiểm tra email liên tục, cố gắng làm nhiều việc một lúc, ngắt lời người khác giữa chừng và không quyết định trước được những việc nào bạn cần làm để có thể mang lại giá trị lớn nhất. Bước thứ ba là tự vấn bản thân. Mục tiêu phấn đấu của tôi ở đây là gì? Câu trả lời trong trường hợp này có thể bao gồm cảm giác dẫn đầu mọi thứ, nắm quyền kiểm soát, làm được nhiều việc và thậm chí có thể là tránh xa những việc đặc biệt khó càng lâu càng tốt. Bước cuối cùng là xác định thứ mà Kagan và LaHaye gọi là sự giả định lớn đằng sau mỗi mục tiêu phấn đấu. Bằng việc xác định những giả định, họ chỉ ra nỗi sợ điều gì đó có thể xảy ra nếu bạn theo đuổi cam kết ban đầu của mình và thay đổi những thói quen của bản thân. Trong trường hợp này, những giả định lớn có thể là tôi sẽ phải ngụp lặn trong mớ công việc tồn đọng chất đống khi tôi không để ý đến chúng. Người ta sẽ đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến tôi. Tôi sẽ không thể gặp khách hàng hay tôi sẽ không thể tập trung và cảm thấy như một kẻ thất bại. Bởi vì chúng ta hầu như không thể nhận ra những nỗi sợ không thể tránh khỏi khi thay đổi, chúng ta thường vô thức tự ngăn cản nỗ lực thay đổi của bản thân. Làm rõ những mục tiêu phấn đấu của bản thân cho chúng ta có cơ hội đánh giá xem liệu nỗi sợ xoay quanh một sự thay đổi nhất định có thật sự tồn tại không. Thường thì không, chính vì lý do đó chúng tôi thường khuyến khích khách hàng tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Tôi phải làm thế nào để có thể hình thành được thói quen này, từ đó tận hưởng những ích lợi, đồng thời giảm thiểu cái giá phải trả khi đối mặt với nỗi sợ. Văn hóa cộng tác. Chiếc chìa khóa tiếp theo giúp tạo dựng thói quen thành công là tận dụng sự trợ giúp từ người khác. Khi bạn cam kết với một người là bản thân sẽ thay đổi một hành vi nhất định, mức độ trách nhiệm sẽ cao hơn. Tỷ lệ thành công tăng đáng kể khi chúng tôi ghép khách hàng với một cộng sự hoặc thậm chí là một nhóm 3 hoặc 4 người, rồi yêu cầu họ kiểm tra chéo lẫn nhau mỗi tuần để xem kết quả như thế nào. Lý do làm như vậy không chỉ vì chúng tôi luôn mong muốn có thể giữ vững cam kết của mình với người khác, mà còn bởi vì những người đó giúp chúng ta thấy được chúng ta đang thành công trên con đường riêng của mình như thế nào. Chúng ta sẽ cảm thấy niềm tin được củng cố một cách tích cực khi được người khác công nhận những thành tựu của mình. Khi chúng tôi mới bắt đầu công việc này, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc giúp đỡ các cá nhân thay đổi. Lúc đó chúng tôi để tâm rất ít đến các tổ chức. Kết quả là các khách hàng của chúng tôi hừng hực khí thế xây dựng những thói quen mới. Nhưng khi quay lại chỗ làm, họ phát hiện rằng sếp của họ và văn hóa nơi làm việc của họ thường bài xích những thay đổi này. Có lẽ không có thói quen mới nào gây khó khăn cho các tổ chức nhiều bằng những thói quen tập trung vào sự đổi mới. Bất chấp những bằng chứng mạnh mẽ chứng minh rằng nghỉ ngơi xen kẽ công việc sẽ giúp tăng hiệu suất làm việc, mô hình nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn đã ăn sâu vào văn hóa của phần lớn các doanh nghiệp. Tư tưởng thời gian không làm gì là thời gian phí phạm cũng vậy. Hiện nay, chúng tôi đã và đang hợp tác với những nhà lãnh đạo cao cấp để phát triển các hoạt động ở cấp tổ chức có thể hỗ trợ cho công việc mà chúng tôi đang làm ở cấp độ cá nhân, bao gồm việc khuyến khích nghỉ ngơi thường xuyên trong thời gian làm việc. Mọi người có thể thành công trong việc tạo dựng thói quen bất chấp những gì xung quanh xảy ra. Nhưng thay đổi về văn hóa phụ thuộc vào quyết định của những người đứng đầu. Nhà lãnh đạo phải vượt xa hơn cả chức trách của một người hỗ trợ. Kagan và LaHaye đã viết như vậy trong nghiên cứu của họ về các tổ chức, phản ánh trải nghiệm của chính chúng tôi. Chúng ta không thể thành công nếu nhà lãnh đạo chỉ đơn thuần cho phép chúng ta tham gia vào công việc. Nếu như anh ấy hoặc cô ấy chỉ đơn thuần là nhà tài trợ cho công việc được dẫn dắt bởi người ngoài, chúng ta cần những nhà lãnh đạo làm việc cùng mình giống như một cộng sự thật sự, và khi những chướng ngại vật tích tụ nhiều lên và gần như chắc chắn sẽ luôn như vậy, thì chính nhà lãnh đạo phải là người giúp cả nhóm khởi tạo lại quyết tâm đi đến cuối con đường. Giữ vững quyết tâm. Chiếc chìa khóa cuối cùng giúp tạo dựng thói quen hiệu quả là không thể để cho những thói quen biến thành tự động khóa mất, khiến bạn không thể rạch ròi được liệu những thói quen đó vẫn còn giúp ích cho các mục tiêu ban đầu của bạn hay không. Việc này đòi hỏi phải có sự cân bằng tinh tế giữa nhận thức và sự tự động, một tổ hợp những điểm đối lập kéo theo khác. Nếu không có sự nhận thức bản thân liên tục, thì nguy cơ cao là những thói quen sẽ dần mờ nhạt và trở nên không cần thiết nữa. Thành thực đánh giá bản thân là thuốc giải cho việc vô tình lừa dối bản thân, tạo dựng những thói quen mới có thể làm biến đổi hành vi của chúng ta, nhưng bản năng kháng cự sự thay đổi, ham muốn những thỏa mãn tức thời và khả năng tự lừa dối bản thân sẽ không bao giờ biến mất. Chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta lạc lối và gục ngã, nhưng miễn chúng ta sẵn sàng soi sáng lại bản thân và biết chịu trách nhiệm cho những lần gục ngã, chúng ta vẫn sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục học hỏi và phát triển. Các bước hành động chương 3. Nhìn lại khoảng thời gian mà chúng ta đã thành công trong việc tạo ra thay đổi trong cuộc sống hoặc làm quen được với một thói quen mới, điều gì khiến việc đó dễ đạt được? Bây giờ, hãy nghĩ về một thay đổi mà bạn đã thử nhưng không thành công. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại là gì? Xác định một thói quen mới mà bạn muốn tạo dựng cho cuộc sống của mình. Chính xác thì vào ngày nào và thời điểm nào bạn có thể bắt đầu. Chúng ta đều biết rằng mọi người có khả năng thay đổi thành công hơn khi họ chọn ra được một khoảng thời gian chính xác và có thời gian biểu cụ thể. Bạn sẽ phải thay đổi gì để có được khoảng thời gian đó? Khi bạn nghĩ về việc bắt đầu một thói quen mới, điều gì sẽ gây khó khăn cho thành công của bạn? Bạn sẽ phải từ bỏ điều gì? Bạn sợ điều gì sẽ cản trở bạn? Xem xét những rào cản có khả năng xảy ra, bạn có thể làm gì để tăng khả năng thành công? Phần 2. Tính bền vững, thể chất. Chương 4. Cảm nhận nhịp đập. Tất cả các hệ thống trong cơ thể chúng ta rung động nhịp nhàng khi chúng ta khỏe mạnh. Nhịp tim, sóng não, thân nhiệt, huyết áp, mức độ hormone. Nhà nghiên cứu đồng hồ sinh học John Finch Algren giải thích. Sẽ hợp lý khi nói rằng mọi thứ trong cơ thể chúng ta hoạt động nhịp nhàng cho đến khi chúng ta có thể chứng minh được là không phải như thế. Nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta là sử dụng và phục hồi năng lượng. Chúng ta hít vào và thở ra. Chúng ta không thể chỉ hít vào hoặc chỉ thở ra mà cần phải làm cả hai. Và chúng ta hít thở càng sâu thì chúng ta hoạt động càng tốt hơn, không chỉ về thể chất mà còn về cả tinh thần và cảm xúc. Có vẻ như chúng ta có thể sống phù hợp với nhịp điệu bẩm sinh, nhưng thật ra là không phải vậy. Văn hóa nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn khiến cho chúng ta phải dùng nhiều năng lượng hơn mức mà bản thân có thể khôi phục được, với một nỗ lực điên cuồng và hầu như vô vọng để bắt kịp với những đòi hỏi không ngừng gia tăng. Biểu đồ ở trang 30 là minh chứng đơn giản giúp chúng ta hiểu được nhịp điệu tự nhiên của việc quản lý năng lượng tối ưu ở cấp độ thể chất. Trục ngang đi từ những thói quen lành mạnh, chủ động ở phía bên phải thể hiện cho việc nạp và khôi phục năng lượng vật lý đến những thói quen ít có lợi cho sức khỏe hơn ở bên trái. Dưới những đòi hỏi gay gắt trong cuộc sống, chúng ta thường buộc phải thực hiện những hoạt động ở bên trái để kích thích năng lượng trong cơ thể nhanh hoặc để xoa dịu cảm xúc và bình tĩnh trở lại. Khi chúng ta không ngủ đủ và làm việc nhiều giờ không ngừng, chúng ta sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào caffeine, đường, những thứ có lượng octane thấp và những chất kích thích trong thời gian ngắn để giúp cơ thể tiếp tục hoạt động trong ngày. Khi những nhu cầu chồng chất, các hormone căng thẳng của cơ thể, adrenaline, norepinephrine, cortisol bắt đầu hoạt động, giải phóng một nguồn năng lượng nhanh, ngắn hạn khác. Cái giá phải trả là cortisol đặc biệt độc hại nếu như nó tồn tại trong cơ thể quá lâu. Nó phá vỡ hệ miễn dịch và làm tăng khả năng nhiễm bệnh. Khi mức độ căng thẳng tăng đột biến, đồng thời mức độ lo lắng cũng tăng lên, chúng ta thường bắt đầu có hiện tượng ăn uống quá độ, đặc biệt là đường và chất béo, trong nỗ lực sai lầm nhằm giúp bản thân bình tĩnh và cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc ngược lại, chúng ta không thể ăn uống gì và như thế lại khiến chúng ta càng bực bội, khó chịu hơn nữa. Khi trở về nhà, chúng ta cảm thấy kiệt sức về mặt thể chất nhưng thực ra là do tinh thần và cảm xúc bị căng thẳng. Chúng ta không chỉ tìm đến đồ ăn mà còn dựa vào đồ uống có cồn để khiến mình bình tĩnh lại. Quá mệt mỏi, không thể tương tác với gia đình, chúng ta tìm đến những hoạt động bị động như ngồi xem TV. Hoạt động này khiến cơ thể tê liệt thay vì thực sự làm mới hay khôi phục năng lượng cho chúng ta. Khi cố ép bản thân ngủ, chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ lại về những việc xảy ra trong ngày và những yêu sách mà chúng ta sẽ phải đối mặt vào ngày hôm sau. Nhiều khi chúng ta phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được, quá mệt để tập thể dục khi ngủ dậy. Chúng ta thường có xu hướng dùng caffeine thay thế, rồi vòng lẩn quẩn của ngày trước lại bắt đầu lặp lại. Chúng ta nhét mình vào trong xe ô tô để đi làm, rồi lại ngồi ở bàn làm việc hàng giờ liền. Với tình trạng làm việc quá lâu, quá liên tục và ngủ quá ít, chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng tinh thần và cảm xúc, nhưng lại có quá ít thời gian để hồi phục. Ngồi quá lâu và ăn quá nhiều khiến chúng ta không sử dụng đủ năng lượng thể chất. Hậu quả là chúng ta mất đi sức bền và sức mạnh, đồng thời bị tăng cân. Nhịp đập khỏe mạnh chính là thứ chúng ta cần. Hãy suy nghĩ một chút về giải đua Indianapolis 500 lập phương. Người thắng cuộc đua không phải là người nhanh nhất, đi lâu nhất và liên tục nhất. Người thắng cuộc là người lái xe với tốc độ cao nhất trên đường đua, nhưng cũng biết tận dụng những điểm dừng hiệu quả để tiếp xăng, thay lốp, sửa chữa và đưa ra các điều chỉnh kỹ thuật. Bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu là một phần không thể thiếu góp phần vào chiến thắng của cuộc đua. Đó là vì nhu cầu càng cao thì mức độ cần thiết và thường xuyên của sự phục hồi càng lớn. Điều này không chỉ đúng với đua xe mà còn đúng với con người. Chúng ta phức tạp hơn bất cứ cỗ máy nào và có nhiều bộ phận hoạt động hơn. Nhiều người trong chúng ta để ý đến việc bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu cho chiếc xe hơn là chăm sóc chính bản thân mình. Khi nhu cầu trong cuộc sống gia tăng, chúng ta thường đè nén bản thân xuống và ép mình làm việc nhiều hơn, thay vì nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Jennifer Achetman đã viết trong cuốn sách Sex, Sleep, Eat, Dream, Dream, tình dục, giấc ngủ, ăn uống và giấc mơ rằng chúng ta thường không để ý đến nhịp điệu của bản thân. Chúng ta chỉ cảm nhận được chúng một cách sống động khi chúng ta lạm dụng chúng trong ca làm việc, khi bị lệch múi giờ hoặc khi chưa quen với múi giờ để tiết kiệm ánh sáng ban ngày, daylight saving time. Tóm lại, chúng ta sống để rung động, nhưng chúng ta ngày càng có xu hướng chọn cuộc sống thẳng hơn, dùng quá nhiều năng lượng liên tục và phục hồi quá ít. Hãy lắng nghe câu chuyện của Saleb, một chuyên gia kế toán có cách làm việc điển hình, giống với rất nhiều khách hàng của chúng tôi trước khi chúng tôi bắt đầu hợp tác với họ. Công việc của Saleb có yêu cầu cao, nhưng trong khoảng giữa tháng 1 và tháng 4 của mùa thuế bận rộn, anh ấy chuyển hẳn sang một chế độ làm việc siêu tốc. Một ngày làm việc của anh ấy có thể lên đến 15-16 tiếng và rất hiếm khi anh ấy có được nguyên một ngày nghỉ. Saleb thích đến văn phòng sớm, không bao giờ muộn quá 7:30 sáng để có thể tận dụng khoảng thời gian tĩnh lặng trước khi văn phòng bắt đầu bận bịu và những yêu cầu dồn dập đến. Anh ấy mất 1 giờ để đến văn phòng khi không tắt đường, nên anh ấy thường dậy vào lúc 5:30 sáng, tắm rửa, thay quần áo và ra khỏi nhà trước 6:15 sáng. Cả vợ và hai con anh ấy đều không dậy sớm như vậy, nên thay vì ăn sáng một mình, Saleb thường bỏ luôn bữa sáng. Anh ấy nói, thường thì giờ đó tôi chưa đói. Thay thế cho bữa sáng, khi đến văn phòng, anh ấy thường mua một cốc trend latte ở tiệm Starbucks cạnh trụ sở công ty. Mặc dù rất muốn tập thể dục trước khi đến văn phòng, Saleb từng là vận động viên thi đấu khi học cấp 3 và đại học. Anh ấy không thể tưởng tượng đến việc dậy sớm hơn nữa, buổi tối cũng không luyện tập được. Khi anh ấy về đến nhà, kể cả về sớm thì cũng đã quá mệt mỏi để nghĩ đến việc tập thể dục. Một ly martini hoặc một ly rượu vang nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều. Sau mùa thuế, Saleb cố gắng tập thể dục vào cuối tuần hoặc chơi bóng rổ tại một công viên gần nhà. Thậm chí những hoạt động như thế còn làm anh cảm thấy một chút tội lỗi vì anh ấy đã có rất ít thời gian dành cho bọn trẻ trong tuần rồi. Bên cạnh những trách nhiệm của bản thân với khách hàng chính của anh ấy, một quỹ đầu tư phòng hộ, Saleb còn phải quản lý một đội hơn chục nhân viên kế toán khác. Một ngày của Saleb lần lượt là làm việc thời gian dài trước máy tính rồi lại đến những cuộc họp kéo dài. Thường được xếp liền nhau và không có thời gian nghỉ. Thường đến khoảng 10 giờ sáng, anh ấy bắt đầu cảm thấy đói và gọi ly cà phê thứ hai cùng với một chiếc bánh nướng sốt hoặc một chiếc bánh mì tròn. Saleb hiếm khi rời bàn làm việc để ăn trưa. Anh ấy thường gọi đồ ăn hoặc chạy nhanh xuống quầy đồ ăn của công ty và mua gì đó mang lên ăn. Hầu như ngày nào cũng có ai đó trong văn phòng mang một ít bánh kẹp hoặc bánh quy đến. Để lấy lại năng lượng vào buổi chiều, Saleb thường ăn một chút đồ ngọt kèm với một ly cà phê. Trong mùa bận rộn, không có gì lạ khi đội của anh ấy đặt pizza 3 đêm liền. Đơn giản vì đó là giải pháp đơn giản nhất và nhanh nhất. Khi hết mùa, Saleb thường về nhà trong khoảng 8:00 đến 8:30 tối và cố gắng để có thể đi ngủ vào khoảng 11 giờ. Còn trong mùa bận rộn, anh ấy hầu như không thể về nhà trước 11 giờ và nhiều khi là đến tận nửa đêm. Mặc dù luôn cảm thấy kiệt sức sau những đêm như vậy, anh ấy vẫn phải thường trằn trọc cả giờ trên giường mới ngủ được. Tôi đã quen với việc ngủ ít, anh ấy nói. Theo như định nghĩa của chúng tôi, thì cuộc sống của Saleb hầu như không có biến động nhiều. Từ lúc Saleb đến chỗ làm cho đến khi rời văn phòng vào buổi tối, anh ấy sử dụng năng lượng tinh thần và cảm xúc liên tục. Về thể chất, anh ấy hầu như không vận động, ngồi lái xe, ngồi ở bàn làm việc, ngồi họp, nằm lăn trên ghế đi văn ở nhà và đó cũng là nơi anh ấy thường ngủ thiếp đi và cứ như thế ngủ hết đêm. Anh ấy ăn uống bất thường và lấy năng lượng từ những cú hít do caffeine và đường, những thành phần chủ yếu trong chế độ ăn của anh ấy, đặc biệt khi anh ấy cảm thấy gấp gáp hoặc áp lực. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi đối với khách hàng là xây dựng nền tảng thể chất để họ có thể làm việc tốt nhất. Bởi khi lừa dối chính mình về tình trạng thể chất, họ cố gắng làm việc ở cường độ cao với mức độ nhiên liệu ở tan thấp và nhiều khi là không có chút nhiên liệu nào cả. Họ không nhận ra rằng cách họ đối xử với cơ thể mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ và cách họ làm việc. Chăm sóc bản thân tốt sẽ không khiến bạn trở thành một người làm việc hiệu quả, đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh phức tạp hơn, nhưng nếu không chăm sóc bản thân thì chắc chắn bạn không thể làm việc ở mức tốt nhất được. John Weiser, 45 tuổi, là chủ tịch phòng truyền hình của Sony Picture Entertainment, cũng như nhiều người mà chúng tôi làm việc cùng. Weiser chủ động tạo ra cho mình lối sống điều độ, ông đi ngủ muộn nhất vào 10 giờ tối và luôn ngủ ít nhất 7 tiếng. Ông tâm sự, nếu như tôi ngủ ít hơn thì tôi thường thấy không được ổn vào ngày hôm sau. Trước đây, có những lúc tôi không thể để đầu óc nghỉ ngơi được. Tôi chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng và lại bắt đầu công việc cày cuốc cho hôm sau, nhưng tôi hiểu rõ là mình chỉ làm việc được 70% mà thôi. Hôm nay, Weiser thức dậy vào lúc 5 giờ sáng trước cả vợ con. Ông nói, đó là thời gian tôi dành cho riêng mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi chăm sóc bản thân và chuẩn bị năng lượng cho cả ngày phía trước. Đến 5:30 sáng, ông đến phòng gym của Sony và lần lượt tập các bài tập tạ, cardio trong vòng 1 tiếng rưỡi. Ông giải thích, tập gym sáng sớm là nền tảng cho tôi. Tôi sống nhờ nguồn năng lượng tích cực đạt được từ việc tập thể dục. Đó là cách để tôi khởi động. Sau khi tập xong, tôi có thể tập trung vào mọi thứ, khách hàng, các cuộc giao dịch, công ty và nhân viên của tôi. Khi ai đó đến gặp tôi với một nụ cười, phong thái khỏe khoắn, hạnh phúc và tự tin, tôi cảm thấy phấn khởi và người đó làm sáng bừng cả căn phòng. Tôi cũng cố gắng tích cực như vậy khi bước vào văn phòng. Ngủ đủ và tập thể thao mang lại cho tôi năng lượng tốt và mọi người đáp lại những năng lượng đó một cách rất rõ ràng. Họ được tiếp sức bởi chính nguồn năng lượng đó. Weiser cũng đang cố gắng xây dựng thói quen thực hiện 2 lần thiền định, mỗi lần 20 phút trong ngày làm việc. Ông giải thích, từ lâu tôi đã biết rằng mình có thể làm được nhiều việc hơn nhờ thiền định. Tôi đối xử với mọi người tốt hơn, tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn. Trợ lý của tôi coi đó là một phiên họp và không ai được phép làm phiền tôi. Weiser hiếm khi bỏ thiền vào buổi sáng, còn buổi chiều thì do những yêu cầu trong công việc nảy sinh trong ngày. Ông chỉ dành một nửa thời gian so với buổi sáng để thiền. Ông nói, khi mà tôi không thể tập thiền, tôi ước gì mình có thể làm điều đó bởi tôi cảm thấy 100% ổn hơn khi thiền. Và tôi luôn cảm thấy bình tĩnh hơn cũng như làm việc hiệu quả hơn trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó. Weiser cũng là người kén ăn và ông tập trung vào những món ăn cung cấp nguồn năng lượng có thể duy trì, chủ yếu là chất đạm và carbohydrate. Khi gặp chúng tôi trong buổi tư vấn đầu tiên, ông mang theo một hũ bơ đậu phộng để đảm bảo có thức ăn duy trì năng lượng. Weiser giải thích, con người có hàng triệu lý do khác nhau để biện minh cho việc họ không ăn thức ăn lành mạnh hoặc bỏ bữa. Thật điên rồ khi nghĩ rằng các loại thức ăn lành mạnh luôn có sẵn cho bạn 24/7. Tôi nghĩ về việc tôi sẽ đi đâu và ăn gì trong ngày. Việc này cũng chẳng khác gì lên xe đi từ Los Angeles đến Las Vegas và phải suy nghĩ trước về việc dừng ở đâu để đổ xăng vậy. Nếu bạn không chuẩn bị trước, khi hết xăng, bạn sẽ thấy như mình đứng giữa một sa mạc không bóng người. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình chuẩn bị thức ăn sẵn cho những tình huống mà họ không chắc chắn sẽ kiếm được đồ ăn, đặc biệt khi đi du lịch và ở sân bay, nơi xung quanh chỉ toàn đồ ăn nhanh. Giải pháp của Weiser khi đi du lịch là chuẩn bị sẵn quả hạnh, hoa quả hoặc thậm chí bột đạm để có thể pha vào nước uống ở bất kỳ đâu. Cách cuối cùng để Weiser đảm bảo cân bằng được năng lượng tiêu thụ và năng lượng phục hồi là ông về nhà đủ sớm để có thể dành thời gian cho gia đình. Bởi vì Weiser có sự tập trung cao độ, ông có thể làm được rất nhiều công việc trong thời gian ở văn phòng. Ông hầu như không bao giờ mang việc về nhà làm hay đọc email tại nhà. Thay vào đó, ông dành thời gian từ lúc về nhà đến khi đi ngủ cho vợ và hai con của mình. Ông nói, tôi có thời gian cho bản thân vào buổi sáng và thời gian buổi tối là dành cho gia đình. Sự thật là tôi cần thời gian cho bản thân và thời gian cho họ. Tôi thấy được tiếp sức trong những lúc như vậy. Weiser đã tìm ra bằng trực giác điều mà chúng ta cần để có thể làm việc một cách hệ thống. Chúng ta đạt hiệu quả hơn trong công việc khi chúng ta thường xuyên đổi mới. Và chúng ta đạt được phong độ cao nhất khi biết điều hòa thay đổi những cách nghỉ ngơi khác nhau. Từ chủ động tập thể dục hay đi chơi đến bị động như thiền định và ngủ. Các bước hành động chương 4. Xem lại biểu đồ phục hồi, bạn đang quản lý năng lượng thể chất tốt đến mức nào? Bạn dành nhiều thời gian hơn cho phần bên phải hay phần bên trái của biểu đồ? Suy nghĩ về cách bạn đối mặt với yêu cầu công việc cao, bạn có cố gắng hơn, ăn nhiều hơn và tệ hơn là ngủ và tập thể dục ít đi không? Bạn có làm việc trong nhiều giờ liền không nghỉ? Mỗi hành động nêu trên chính là một hành vi tuyến tính. Chúng ta đạt trạng thái tốt nhất khi dao động, bạn có thể làm gì để tạo nên sự cân bằng tốt hơn giữa việc tiêu hao và phục hồi năng lượng trong ngày? Xác định điều bạn đang làm để khôi phục hay nạp năng lượng cho bản thân trong thời gian ở chỗ làm. Dựa vào những điều bạn đã học được trong chương này, bạn có thể làm gì để đảm bảo cho bản thân có thể thực hiện cả hai dạng chủ động và bị động của việc phục hồi năng lượng trong ngày. Chương 5. Ngủ hay là chết? Nếu như năng lượng thể chất là nền tảng cho mọi mặt của năng lượng, thì giấc ngủ chính là nền tảng của năng lượng thể chất. Nhịp sinh học là quy trình sinh học diễn ra theo chu kỳ 24 giờ trong cơ thể. Chúng ta được lập trình từ trong gen là sẽ thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm. Chúng ta hoạt động tốt nhất về thể chất, tâm lý, cảm xúc và tinh thần khi chúng ta theo đúng nhịp độ đó. Ví dụ, hormone melatonin có tác dụng gây buồn ngủ, hầu như không tồn tại trong cơ thể vào ban ngày và sẽ phát huy tác dụng cực điểm vào khoảng 11 giờ tối đến 3 giờ sáng. Điều tương tự cũng đúng với thân nhiệt của chúng ta, thân nhiệt ở mức thấp nhất vào nửa đêm và lên cao nhất vào buổi sáng. Chúng ta thử thách nhịp sinh học của mình khi cận kề những nguy cơ, làm việc vào buổi đêm, di chuyển lệch múi giờ hoặc không ngủ đủ. Hậu quả bao gồm kiệt sức nghiêm trọng, giảm khả năng nhận thức, cảm xúc không ổn định, giảm hiệu quả làm việc và dễ bị ốm hơn. Chúng tôi tin rằng không có một hành động nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hơn là giấc ngủ. Trong một chuỗi những nghiên cứu nổi tiếng, Alan Rechtschaffen và cộng sự ở Đại học Chicago đã thực hiện thí nghiệm đó để cho một nhóm chuột vượt qua thử thách ngang với địa ngục, làm chúng mất ngủ trong một cách có hệ thống. Chỉ trong vài ngày, những con chuột bắt đầu ăn nhiều hơn, có thể là tìm cách bù năng lượng cho việc thiếu ngủ. Chưa đến một tuần, những con chuột mất khả năng kiểm soát thân nhiệt, bắt đầu rụng lông và có tổn thương trên cơ thể mà chúng không thể phục hồi được. Trong khoảng 17 đến 20 ngày thì chúng chết. William Dimen, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về giấc ngủ, tranh luận rằng giấc ngủ có thể còn quan trọng với chúng ta hơn cả ăn uống, luyện tập và thậm chí là yếu tố di truyền. Với con người, kỷ lục thức liên tục là dưới 19 ngày. Trong một cuộc thi ngồi ghế bập bênh, đối với người thắng cuộc, trụ được lâu hơn đối thủ của mình là một sự vui buồn lẫn lộn. Đến cùng, anh ta nói không ra lời, nhìn không rõ, chỉ nhớ rối bời, không thể tập trung, xuất hiện ảo giác và hoang tưởng. Amnesty International chỉ ra việc thiếu ngủ lâu dài là một dạng tra tấn và nó được sử dụng rộng rãi như một phương thức thẩm vấn, cả trong các cuộc chiến tranh ở Iraq và Argentina. Trong hồi ký White Night, đêm trắng, cựu thủ trưởng Iraq Menachem Begin thuật lại một cách sống động trải nghiệm thiếu ngủ khi ông đang là tù nhân ở nhà tù thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Nga. Trong đầu của một tù nhân bị tra khảo, một màn sương phủ xuống, tinh thần suy kiệt đến chết, chân run rẩy và chỉ có một ham muốn duy nhất là được ngủ. Bất cứ ai đã trải qua sẽ hiểu rằng ham muốn được ngủ ấy mạnh đến nỗi sự đối khác cũng không thể so sánh nổi. Tuy nhiên, ngủ cũng là một trong những hành động đầu tiên mà nhiều người trong chúng ta sẵn sàng hy sinh với một giả định sai lầm là làm như vậy sẽ khiến cho chúng ta đạt năng suất cao hơn. Matthew Walker, giám đốc phòng nghiên cứu giấc ngủ và hình ảnh thần kinh thuộc Đại học California Berkeley nói: "Chúng ta luôn nghĩ rằng mình phải thức để làm việc nhiều hơn. Tôi nghĩ điều này rất sai trái. Thực tế, nếu bạn có một giấc ngủ ngon, bạn sẽ thấy rằng mình làm được nhiều việc hơn là cố gắng thức. Vậy chúng ta cần ngủ bao nhiêu?" Hội nghiên cứu giấc ngủ quốc gia đề xuất từ 7 đến 9 tiếng. Khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm trong môi trường không có đồng hồ và cửa sổ rồi yêu cầu những người tham gia cứ ngủ khi nào họ thấy mệt, thì trung bình 95% số người tham gia chỉ ngủ từ 7 đến 8 giờ trong vòng 24 giờ. Rất ít người có thể hoạt động tốt khi ngủ ít hơn. Như Thomas Roop thuộc Trung tâm Nghiên cứu Rối loạn Giấc ngủ Henry Ford từng nói, phần trăm số người cần ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm khi làm tròn là một số nguyên, đó là số 0. Theo tính toán, trung bình người Mỹ ngủ 6,5 tiếng mỗi đêm. Và đó có thể là con số đã được tính quá lên rồi. Trong một nghiên cứu của Diane Lauderdale thuộc Đại học Chicago, 669 người trưởng thành trong độ tuổi trung niên trả lời rằng họ ngủ trung bình 7,5 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, họ cũng phải đeo một thiết bị ở cổ tay cho phép các nhà nghiên cứu xác định chính xác thời điểm bắt đầu ngủ. Kết quả trung bình hóa ra chỉ còn có 6,1 tiếng. Theo hiểu biết riêng của chúng tôi rút ra từ kinh nghiệm làm việc với những quản lý và lãnh đạo cấp cao, có rất nhiều người chỉ ngủ 6 tiếng hoặc ít hơn mỗi đêm. Phần lớn họ nói rằng họ không cần ngủ nhiều hơn nữa. Nghiên cứu lại mạnh mẽ đề xuất điều ngược lại. Nguyên nhân là những người thiếu ngủ thường sẽ không nhận ra giới hạn của chính mình. David Dinger, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ tại Đại học Pennsylvania, giải thích. Mở miệng nói, tôi đã học được cách sống mà không cần ngủ nhiều thì rất dễ. Nhưng khi bạn đưa họ vào một phòng thí nghiệm thì tôi lại không thấy được sự thích ứng này. Charles Kessler, nhà nghiên cứu về giấc ngủ và đồng hồ sinh học nổi tiếng tại trường đại học Y Harvard, đã tuyên bố một cách thẳng thắn hơn. Giống như người say rượu, một người thiếu ngủ sẽ không biết thực chất mình đang bị rối loạn chức năng đến mức nào. Nhiều người đã quên mất tỉnh dậy có cảm giác như thế nào. Thomas Ward, trưởng khoa nhịp độ sinh học tại Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, đã đưa luận điểm này lên một tầm cao hơn. Ông nói, có lẽ chúng ta, những con người hiện đại, chưa bao giờ thật sự hiểu được hoàn toàn thức tỉnh là như thế nào. Có nhiều nghiên cứu về những người xuất chúng cho thấy họ ngủ nhiều hơn chúng ta, không phải ít hơn. Điều này đúng với những nghệ sĩ violon hàng đầu trong nghiên cứu của Anders Ericsson. Họ ngủ nhiều hơn một tiếng so với những nghệ sĩ violon ít thành tựu hơn, theo Matthew Walker thuộc Đại học California, Berkeley. Có công mài sắt, nhưng chưa chắc đã nên kim. Nhưng mà ngủ đủ thì sẽ mài nên kim đấy. Hai nghiên cứu gần đây về những vận động viên tại Đại học Stanford cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa thời gian ngủ và khả năng thể hiện. Trong một nghiên cứu, các thành viên của đội bơi duy trì thời gian thức ngủ của họ trong 2 tuần, rồi tăng lên ngủ 10 tiếng trong một ngày trong khoảng 6 đến 7 tuần. Khi ngủ nhiều hơn, họ bắt đầu báo lại rằng họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và cảm xúc được cải thiện. Họ cũng cải thiện đáng kể tốc độ xuất phát, cũng như thời gian quay, tốc độ nước rút và khả năng đạp nước. Người dẫn dắt nghiên cứu, Jerry Matt, thuộc Viện Nghiên cứu và Phòng chăm sóc sức khỏe về rối loạn giấc ngủ của Đại học Stanford cho biết, mặc dù nghiên cứu này tập trung cụ thể vào các vận động viên bơi lội ở trường đại học, kết quả nghiên cứu đồng nhất với dữ liệu nghiên cứu các môn thể thao khác và cho thấy một điều là vận động viên trong tất cả các môn thể thao đều có thể hưởng lợi từ việc ngủ thêm giấc. Trong một nghiên cứu trước đó, Matt đã thực hiện nghiên cứu trên 6 thành viên của đội bóng rổ thuộc Đại học Stanford. Việc ngủ nhiều hơn đã cải thiện sự nhanh nhạy, tâm trạng cũng như tốc độ chạy và độ chính xác khi ném bóng. Matt và cộng sự đã quan sát thấy sự cải thiện đáng kể tương tự với những vận động viên trong đội bóng đá, tennis, golf, chạy việt giã và điền kinh của trường đại học Stanford. Béo hơn, trì trệ hơn và nguy hiểm hơn. Những bằng chứng không thể chối cãi chỉ ra rằng thiếu ngủ gây áp lực lên gần như tất cả các hoạt động trong cuộc sống, bao gồm cả hiệu suất làm việc. Trong cuốn Dream On, Sleep in the 24/7 Society, tạm dịch, mơ về giấc ngủ trong xã hội 24/7, Charles Leadbeater đã tổng hợp lại hai cái giá phải trả cho việc thiếu ngủ. Thiếu ngủ khiến chúng ta làm việc thiếu hiệu quả hơn và khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm hơn. Nó làm giảm chất lượng cuộc sống và làm chúng ta dễ bị bệnh. Việc này cũng khiến chúng ta phản ứng kém linh hoạt hơn đối với các vấn đề và cơ hội. Thiếu nguyên bản, linh động và giảm khả năng quan sát đa chiều trong suy nghĩ, từ đó giảm khả năng đưa ra nhiều ý tưởng mới. Cơ bản nhất, thiếu ngủ lâu ngày có tác động tiêu cực đến sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kháng thể giảm mạnh đối với những người ngủ ít hơn 7-8 tiếng mỗi ngày. Ever Van Cutter, nhà nghiên cứu giấc ngủ tại Đại học Chicago, phát hiện rằng những đối tượng ngủ 4 tiếng mỗi đêm trong vòng 6 đêm liên tiếp không chỉ giảm khả năng miễn dịch mà còn mất đi khả năng kiểm soát đường huyết, có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và thường xuyên trong trạng thái có lượng cortisol cao trong cơ thể, nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao. Phát hiện đáng chú ý nhất trong nghiên cứu của Van Cutter là việc thiếu ngủ nghiêm trọng làm giảm đáng kể lượng leptin, loại hormone kiểm soát cảm giác no, giúp kiểm soát số lượng thức ăn mà chúng ta ăn. Đối tượng nghiên cứu ngủ 4 tiếng mỗi đêm trong liên tiếp 6 đêm sẽ tiết ra lượng leptin ít hơn 18% so với những người ngủ 7-8 tiếng. Van Cutter và những người khác tin rằng kết quả này sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm ra mối liên kết giữa bệnh béo phì và thói quen ngủ. Ví dụ, một nghiên cứu gần 1.000 người chỉ ra rằng đối tượng ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có tỷ lệ béo phì cao hơn người ngủ trên 7 tiếng tới 60%. Nghiên cứu sức khỏe của y tá tại Đại học Harvard thực hiện trên gần 80.000 y tá trong vòng 25 năm đã chỉ ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc thiếu ngủ thường xuyên và việc tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm ung thư vú, ung thư dạ dày và bệnh tim mạch. Những y tá ngủ trung bình 5 tiếng mỗi đêm có khả năng bị bệnh tim mạch cao hơn những người ngủ 6 tiếng, và những người ngủ 6 tiếng lại có khả năng mắc bệnh cao hơn những người ngủ 7 tiếng mỗi ngày. Những y tá trong cùng nghiên cứu làm việc ca đêm liên tục trong vòng nhiều năm có khả năng bị ung thư vú cao hơn người khác đến 60%. Nhiều nghiên cứu khác đã xác nhận mối liên hệ giữa làm ca đêm và ung thư vú. Theo quan sát của các nhà nghiên cứu, nguyên nhân ở đây là làm việc xuyên đêm khiến chúng ta không thể đạt được mức độ cao nhất của hormone melatonin, loại hormone được cho là có khả năng hạn chế sự phát triển của khối u. Ở cấp độ nhận thức, chúng ta không thể suy nghĩ khi mệt mỏi. David Dinger thấy rằng, những đối tượng ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm trong vòng 2 tuần có dấu hiệu suy giảm hiệu suất làm việc tương đương với việc trải nghiệm 48 tiếng không ngủ liên tục. Đáng chú ý hơn là Charles Seeler thuộc Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng ngủ trung bình 4 tiếng trong 5 ngày liên tiếp gây ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và tốc độ suy nghĩ tương đương với khi cơ thể bị trúng độc. Ngủ không chỉ giúp khôi phục khả năng nhận thức mà còn hỗ trợ cho việc học tập. Mặc dù việc học kiến thức mới chỉ diễn ra khi chúng ta đang tỉnh táo, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy chúng ta xử lý, củng cố và ổn định trí nhớ trong khi ngủ. Trong một nghiên cứu thú vị, các đối tượng tham gia được yêu cầu chuyển một dãy số 8 ký tự thành một dãy số khác với hai nguyên tắc đơn giản. Họ càng thấy thoải mái với dãy số thì họ càng làm nhanh hơn. Không người nào được tiết lộ về một quy tắc bí mật thứ ba. Quy tắc có khả năng sẽ đem đến cho họ một lối tắt để giải bài toán này. Hai nhóm được hướng dẫn làm việc vào buổi chiều. Một nhóm đi ngủ trong vòng 8 tiếng ngay sau buổi hướng dẫn, nhóm thứ hai thì thức trắng cả đêm. Nhóm thứ ba được hướng dẫn vào sáng ngày hôm sau và thức liên tục 8 giờ trước khi tiếp nhận bài kiểm tra lần thứ hai. Nhóm đi ngủ ngay sau khi được hướng dẫn phát hiện ra quy tắc ẩn nhiều gấp đôi so với hai nhóm còn lại. Những cách thức học tập khác nhau xảy ra trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Chúng ta ngủ trong 5 giai đoạn, phát triển từ nông đến sâu khi sóng não hoạt động chậm dần, rồi tăng tốc trở lại khi gần thức dậy theo chu kỳ 90 phút. William Deman và Nathaniel Kahneman đã phát hiện ra điều này vào năm 1957 khi Kahneman đặt tên cho nó là chu kỳ nghỉ ngơi cơ bản. Trong thời gian sóng não chuyển động chậm, giai đoạn sâu nhất trong 5 chu kỳ ngủ, chúng ta phân tích và tổng hợp những thông tin dựa trên thực tế như ngôn ngữ mới hay thủ phủ các bang. Quá trình phân tích tiếp nhận những thông tin phức tạp hơn và liên quan đến cảm xúc thường xảy ra trong giai đoạn mắc đảo liên tục trong giấc ngủ REM, Rapid Eye Movement. Giai đoạn nông nhất trong các chu kỳ giấc ngủ, REM đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhớ các hoạt động như gõ phím hoặc lái xe. Vận động học thường được củng cố vào các giai đoạn giữa giấc ngủ. Kiến thức hình ảnh được xử lý trong cả hai quá trình SWS và REM. Ứng dụng thực tế của những phát hiện này là các chu kỳ ngủ 90 phút không bị gián đoạn rất quan trọng, không chỉ đối với khả năng hồi phục mà còn giúp tối ưu hóa các khả năng học tập. Thiếu ngủ còn tác động tiêu cực đến công việc bởi nó tạo ra sự thiếu hụt trong nhận thức và làm tâm trạng của chúng ta trở nên tệ hơn, kết hợp lại sẽ làm suy yếu khả năng phán xét của chúng ta, đặc biệt là dưới áp lực. Nhiều thảm họa nghiêm trọng nhất gây ra bởi con người trong vòng 50 năm trở lại đây xảy ra vào nửa đêm hoặc có liên quan đến việc thiếu ngủ hoặc là cả hai. Tại thời điểm trợ lý thuyền trưởng lái con tàu Exxon Valdez lao vào rặng san hô sau nửa đêm một chút vào ngày 24 tháng 3 năm 1989, anh ta đã ngủ chưa đầy 6 tiếng trên tổng số 48 tiếng đồng hồ. 11 triệu gallon dầu thô đổ ra biển. Những nhân viên ở NASA chịu trách nhiệm quản lý tàu không gian Challenger đã làm việc 24 tiếng không nghỉ trước khi tàu được phóng lên không gian và kết quả là nó đã bị nổ vào ngày 28 tháng 1 năm 1986. Vào ngày 26 tháng 4 cùng năm, một lò phản ứng phát nổ tại nhà máy năng lượng hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào lúc 1 giờ 23 phút sáng giải phóng một lượng lớn phóng xạ. Ở nhà máy điện nguyên tử trên đảo Strymiv, Pennsylvania, nhân viên vận hành nhà máy làm việc dưới áp lực cao giữa đêm gây ra hàng loạt lỗi lầm và quyết định sai lầm dẫn đến việc làm cháy lõi của lò phản ứng bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1979. Tương tự, những tai nạn ít thảm khốc hơn vẫn xảy ra trong bệnh viện mỗi đêm với tần suất thường xuyên đến đáng sợ. Một nghiên cứu về giờ làm việc, sức khỏe và an toàn năm 2004 được giám sát bởi Charles Trister và nhóm nghiên cứu của ông đã chỉ ra rằng thực tập sinh y khoa làm việc một ca 24 tiếng có tỷ lệ mắc lỗi cao hơn 36% và số lỗi chuẩn đoán nhiều hơn 5 lần so với những người làm ca 16 tiếng. Thực tập sinh làm việc 24 tiếng cũng có nguy cơ tự làm mình bị thương khi sử dụng kim hoặc dao phẫu thuật cao hơn 61%. Nguy cơ họ đâm xe vào đâu đó khi lái về nhà gần gấp đôi và nguy cơ suýt gây tai nạn gấp 5 lần. Những điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều người làm ca đêm mắc lỗi nhiều hơn, bị thương nhiều hơn và có nhiều vấn đề sức khỏe hơn, đồng thời hiệu suất làm việc thấp hơn so với những người làm việc ban ngày. Nhịp sinh học của cơ thể mạnh mẽ đến nỗi mà hầu như không thể nào ép bản thân thích nghi hoàn cảnh với tình trạng làm việc ban đêm hay ngủ ngày. Jennifer Ackerman đã viết trong cuốn Sex, Eat, Sleep, Drink, Dream rằng chúng ta là giống loài duy nhất thắp sáng đêm tối sinh học, biến đổi nhịp điệu của nó xuyên qua các múi giờ để hoạt động, làm việc và ngủ trái với đồng hồ sinh học. Chúng ta mặc kệ điều đồng hồ sinh học của mình gợi nhớ bất chấp nguy hiểm. Ví dụ, những người làm theo ca không có lựa chọn nào, ngoài ngủ 3 ngày trung bình thường ít hơn chúng ta 3 đến 4 tiếng và giấc ngủ cũng không sâu bằng. Phương pháp đơn giản nhất. Đối với giấc ngủ, việc nhận thức được về nó đã là nửa chiến thắng rồi, bởi vì phần lớn chúng ta đánh giá thấp cái giá phải trả cho việc ngủ quá ít và không nhận ra giá trị phi thường của việc ngủ đủ. Nhận thức được điều này là bước đầu tiên giúp chúng ta ưu tiên việc ngủ nhiều hơn. Nếu như bạn đang không ngủ đủ, gần như chắc chắn bạn cần phải đi ngủ sớm hơn, nhất là khi bạn không thể ngủ dậy muộn hơn bình thường. Chìa khóa của giấc ngủ là phải thư giãn, việc mà chúng ta ngày càng khó đạt được dưới áp lực của cuộc sống thường ngày. Một lựa chọn khác là sử dụng các phương pháp hỗ trợ giấc ngủ. Tất cả các loại thuốc ngủ đều có tác dụng phụ, từ giới hạn thời gian hiệu quả cho đến việc làm ta choáng váng vào buổi sáng và có thể gây nghiện. Đồ uống có cồn, một giải pháp quen thuộc hỗ trợ giấc ngủ cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì rượu ban đầu có tác dụng như một phương thuốc an thần, nó thật sự khiến chúng ta buồn ngủ và gần 30% người mắc chứng mất ngủ thi thoảng dùng đồ uống có cồn để dễ ngủ hơn. Nhưng đồ uống có cồn chuyển hóa rất nhanh trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng sinh lý vì thiếu thuốc giữa đêm, bao gồm thức dậy nhiều lần, ngủ không sâu và ngủ ít hơn bình thường. Đơn giản hơn thì bạn càng uống ít và uống sớm thì bạn càng có khả năng ngủ sâu trong đêm. Cách tốt nhất để ngủ một cách tự nhiên là nằm yên trong vòng ít nhất 30 đến 60 phút trước khi tắt đèn. Nghĩa là bạn phải tránh tất cả những tác động gây kích thích trước giờ ngủ, bao gồm email, internet, tiểu thuyết huyền ảo, những cuộc trò chuyện rôm rã, và ưu tiên những việc khiến ta thư giãn, uống một cốc sữa hoặc trà thảo mộc, tắm bồn hoặc tắm vòi hoa sen, nghe nhạc hoặc thậm chí là đọc một cuốn sách chán ngắt. Bởi vì cảm thấy thoải mái rất quan trọng đối với giấc ngủ, sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể dừng những lo âu của mình trước khi tắt đèn. Phương pháp đơn giản này bao gồm những việc viết ra những điều bạn đang lo lắng vào một cuốn sổ hay một mảnh giấy. Đối với nhiều khách hàng, chiến lược này có hiệu quả vô cùng bất ngờ trong việc tạm thời kéo những mối quan tâm đáng lẽ ra sẽ làm họ thao thức qua một bên. Bằng cách viết ra những suy nghĩ của mình, bạn đã cho phép não bộ loại bỏ chúng ra khỏi nhận thức. Bạn có thể áp dụng phương pháp tương tự khi giật mình thức dậy vào giữa đêm, bắt đầu suy nghĩ trở lại và không thể ngủ được nữa. Thiết lập khung giờ đi ngủ cố định sẽ đặc biệt quan trọng, bởi vì nếu không có nó, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại ngủ vào giờ mà mình đã quen hoặc cứ thế thức cho đến khi cảm thấy mệt. Khi đèn đã tắt, một cách hiệu quả để thư giãn là thở sâu và thư giãn cơ, gồng lên rồi lại thả ra trong vùng của cơ thể, bắt đầu từ ngón chân và tiến dần lên. Rõ ràng chúng ta sẽ ngủ tốt hơn trong một môi trường tối và im lặng. Bên cạnh đó, ngủ trong phòng mát cũng giúp ta dễ ngủ hơn vì thân nhiệt sẽ giảm xuống giống như khi ta đang ngủ. Nếu bạn không tin vào giá trị của một căn phòng mát, hãy nghĩ đến cảm giác của bạn khi cố gắng đi ngủ vào một đêm hè. Peter Goller, giám đốc bộ phận đầu tư ngân hàng tại Barclay Capital trong năm 2008, đã trải qua phần lớn thời gian làm việc trong trạng thái thiếu ngủ. Trong mọi trường hợp, gần như lúc nào chúng tôi cũng bắt đầu làm việc với khách hàng đang ở trong tình trạng đó. Goller thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ tối, trước khi nửa đêm rồi thức dậy vào 5 giờ sáng. Đây là điều không phải hiếm so với những khách hàng của chúng tôi. Khi ngủ dậy, Goller uống một cốc cà phê đầu tiên để khởi động cơ thể. Trong ngày, anh ấy thường xuyên cảm thấy bồn chồn hoặc mệt mỏi, đặc biệt là vào buổi chiều muộn. Sau khi làm việc với chúng tôi, Goller quyết định xây dựng thói quen đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và thức dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, đồng thời dừng uống cà phê. Gần như ngay lập tức, anh ấy thành công trong việc ngủ sớm. Đầu tiên, anh ấy báo lại là anh ấy thức dậy sớm hơn nên tổng thời gian ngủ vẫn như cũ. Như thế cũng khá bình thường. Cơ thể đã quá quen thuộc với một thói quen ngủ dù nó làm ta mệt mỏi. Chúng tôi khuyên anh ấy rằng khi thức dậy, hãy cứ nằm im trên giường, cố thư giãn hết sức để cơ thể có thể hiểu rằng nó được quyền ngủ lâu hơn. Mặc dù nó không hiệu quả ngay, nhưng anh ấy cũng được nghỉ ngơi thêm một chút. Sau khoảng một tuần, anh ấy có thể ngủ lâu hơn. Việc ngủ thêm được là một biến đổi lớn đối với anh ấy, Goller tâm sự. Tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm thấy tốt hơn, suy nghĩ thông suốt hơn, cảm thấy ít mệt mỏi hơn trong ngày và có nhiều năng lượng hơn khi về nhà. Tôi chưa bao giờ tin rằng ngủ thêm được một tiếng lại có thể tạo ra thay đổi lớn như vậy. Ngủ đủ, chúng tôi cảm thấy chắc chắn đó là bước khởi đầu cho việc kiểm soát tốt hơn những phần còn lại của cuộc sống. Các bước hành động chương 5. Dành thời gian để ghi lại quá trình ngủ của bạn để xác định bạn thực sự ngủ bao lâu. Tải mẫu theo dõi giấc ngủ tại địa chỉ www.theenergyproject.com Sleep Log. Bạn ngủ trung bình bao nhiêu tiếng trong tuần vừa rồi? 95% chúng ta cần ít nhất 7-8 tiếng ngủ mỗi đêm để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu chưa ngủ đủ, bạn không thể hoạt động ở mức tối ưu. Xem xét lại các hoạt động bạn tham gia trong khoảng 1 giờ trước khi bạn đi ngủ. Cách tốt nhất để ngủ nhanh và dễ là nằm im trong khoảng 30-60 phút trước khi tắt đèn. Chọn những hoạt động thoải mái thay vì những hoạt động kích thích và đòi hỏi cao. Nếu bạn tỉnh dậy vào nửa đêm và gặp khó khăn khi ngủ lại bởi vì bạn bắt đầu suy nghĩ, hãy lấy giấy bút và đặt cạnh giường. Trước khi bạn ngủ, hãy viết lại điều khiến bạn lo nghĩ. Bạn có thể làm tương tự trong trường hợp bạn bị thức dậy lúc nửa đêm. Phương pháp này có tên là gửi gắm những lo âu. Đây là một phương pháp rất hiệu quả, khiến tâm trí ta bình tĩnh và ngủ ngon hơn. Chương 6. Tạo ra những con sóng. Chúng ta không chỉ nghỉ ngơi vào ban đêm. Một thập kỷ sau khi Nathaniel Kahneman đặt tên vòng hoạt động nghỉ ngơi cơ bản Basic Rest Activity Cycle cho khoảng thời gian 90 phút mà trong đó chúng ta trải qua 5 giai đoạn của giấc ngủ. Ông đưa ra lời khuyên rằng chúng ta cũng nên có chu kỳ 90 phút tương tự khi chúng ta thức. Vào ban đêm, chúng ta đi từ giấc ngủ nông đến giấc ngủ sâu. Vào ban ngày, chúng ta hoạt động theo các chu kỳ 90 phút từ trạng thái tỉnh táo cao đến trạng thái tỉnh táo thấp. Chúng tôi gọi chúng là những vòng ultradian, có nghĩa đen là ít hơn một ngày. Trên thực tế, cứ khoảng 90 phút, cơ thể chúng ta sẽ cần được nghỉ ngơi một lần. Thông thường, đặc biệt trong tình huống đòi hỏi cao, chúng ta bỏ qua các dấu hiệu như bồn chồn, sao nhãng sự tập trung và cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, chúng ta uống một cốc cà phê hoặc vô thức tiêu hao nguồn năng lượng dự trữ của mình dưới dạng hormone căng thẳng như adrenaline hay cortisol. Những hormone này tạo ra năng lượng nhưng cũng làm tăng cảm giác lo âu và sự phản ứng, từ đó làm giảm hiệu quả của chúng ta. Perez Lavi, nhà nghiên cứu giấc ngủ người Erase, đã tìm thấy những chứng cứ thú vị về nhịp điệu ultradian sau một loạt các thử nghiệm mà ông đã thực hiện. Một nhóm đối tượng được mời đến phòng thí nghiệm của ông vào buổi tối với mục đích để họ thức xuyên đêm. Sáng hôm sau vào lúc 7 giờ sáng, những người tham gia được đưa đến các phòng ngủ và có cơ hội được ngủ 7 phút. Cho dù họ có ngủ được hay không ngủ được thì họ cũng phải ngồi dậy và cố thức trong 13 phút. Trong 24 giờ tiếp theo, những người tham gia đã rệu rã cứ lặp đi lặp lại chu trình này 20 phút một lần, tổng cộng là 72 lần tất cả. Do phải thức cả đêm hôm trước nên không có gì ngạc nhiên khi những đối tượng mệt mỏi này rất dễ đi vào giấc ngủ mỗi lần họ đặt đầu lên gối. Vấn đề nằm ở khoảng thời gian buổi chiều và từ 10 giờ tối trở đi. Trong những khoảng thời gian này, việc đánh thức các đối tượng tham gia sau 7 phút là rất khó. Phát hiện đáng ngạc nhiên là những vọc lặp xuất hiện trong khoảng thời gian đầu ngày, cứ khoảng 90 phút, cái mà Lavi gọi là cánh cửa giấc ngủ, sleep gate, lại mở ra. Trong nửa tiếng tiếp theo, những đối tượng tham gia dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn rất nhiều so với những lúc khác, bằng một chứng cứ rõ ràng chứng minh cho nhịp điệu ultradian và bản chất lặp lại theo chu kỳ của sự tỉnh táo và mệt mỏi trong ngày. Những người giỏi tự nhận thức được chu kỳ của mình bằng trực giác, điều đó lý giải tại sao những người chơi violon hàng đầu trong nghiên cứu của Erickson luyện tập theo từng giai đoạn thời gian không quá 90 phút, và cũng là lý do tại sao những nhà nghiên cứu khác thấy được những người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực từ cờ vua, thể thao cho đến